Đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng Giêng năm 2003. Chúng ta đang ở tại thiền đường Trăng Đầu Non, xóm Vững Chãi của tu viện Lộc Uyển, trong mùa an cư kiết đông năm 2002-2003. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp đoạn thứ 7 của Tính Tâm Minh. Thưa, đoạn này cũng có tên là Rõ Thông Đầu Mối. Nhất chủng bất thông, lượng xứ thất công, di hữu một hữu, tùng không, bối không. Chúng ta đã quen với cái bài trước, nhất chủng bình hoài, và ở đây thì họ dịch là đầu mối chẳng rõ thông. Đầu mối mà không thông, thì cả hai phía đều uổng công phu. Và do vì không có rõ thông được đầu mối, cho nên ta chạy theo hữu thì vướng vào hữu, và chạy vào không thì vướng với không, tức là ta luôn trễ hai phía mà không thể nào nhận ra được diệu đạo, trung đạo như lời Phật dạy mà có thể đi vào và tu tập được. Tùng hữu thì chạy theo có thì mất có, và chạy theo không thì mất không. Di hữu một hữu, tùng không bối không là như vậy. Đại ý của cái đoạn này đó là nếu mà ta rõ thông được cái đầu mối thì dừng được tâm hành đuổi bắt. Và khi mà dừng được tâm hành đuổi bắt thì cuộc đời tu của ta rất là thông dong. Đó là ý chính của cái đoạn này là như vậy. Chúng ta sẽ đi vào từng phần. Cái điều đầu tiên chúng ta lưu ý đó là nhất chủng là gì? Cái từ ở đây Trúc Thiên dịch là đầu mối. Cái đầu mối đầu tiên chúng ta hiểu ở cái mức độ cạn nhất, đầu mối có nghĩa là thiền ở đó. Có một đoạn, gì như đoạn trước, Ngài Tăng Sáng, Ngài có dùng những cái từ như là đừng có chạy theo chỉ động, quy chỉ cánh di động. Tức là nếu mà dừng được cái động để trở về cái yên lặng thì cái yên lặng kia cũng là cái yên lặng ở trong động mà thôi. Nhưng mà nếu ta đi vào cái tinh thần của văn bản Phật giáo Đại Thừa mà nhìn về cái đoạn này thì tự thân của thiền nó gồm cả hai cái yếu tố rất là quan trọng. Tức là một là chỉ và hai là quán. Mà chúng ta bài bác cái chỉ giống như là cái đoạn văn trước mà Ngài Tăng Sáng đã nói, tức là ta coi thường một cái phần rất là quan trọng trong cái yếu tố tu tập của thiền. Chỉ cũng có nghĩa là lặng lẽ, và quán có nghĩa là tỉnh sáng. Và cái lặng này, cái tỉnh sáng này, nó có mặt hầu hết trong các cái văn bản của Phật giáo Đại Thừa. Và Ngài Thiên Thai thì Ngài đã dùng hai cái này để hình thành một cái truyền thống tu tập của Phật giáo Trung Hoa rất là thịnh, gọi là Tông Thiên Thai. Thiên Thai Trí Khải, Ngài đã dựng tông phong của Ngài trên hai cái căn bản chỉ và quán này. Và quán này nó bao gồm luôn những cái truyền thống thiền như là tứ niệm xứ nữa. Và cái truyền thống thiền chúng ta được biết trong cái dòng tu của Phật giáo Nam truyền hiện tại người ta sử dụng đó là Vipassana, là minh sát tuệ, nó cũng nằm ở trong cái phạm vi của cái quán này. Và hai yếu tố này nó có mặt trong nội dung của cái tu tập thiền này, cho nên nhìn sâu một tí thì chúng ta thấy cái tinh thần của văn bản này có những cái đoạn mà chúng ta cần phải rất là lưu ý, chứ đừng có lệ thuộc vào văn bản một cách quá đáng. Chúng ta sử dụng cái văn bản này để đi vào những cái phần tu tập, nhất là đi vào cái công phu tu tập. Nó như là một cái chỗ tựa để chúng ta triển khai nhiều hơn, sâu hơn trong cái tinh thần của Phật giáo truyền thống và Phật giáo Đại Thừa. Đi ngang qua thiền tông để đi về nguồn của Phật giáo truyền thống ngày xưa, đó là cái điều chúng ta cần làm. Và trở lại cái yếu tố thiền này, thưa, để đạt được một cái trạng thái thiền tức là đạt được cái nhất chủng bình hoài, hay là nắm được cái đầu mối. Chúng ta cần sử dụng hai cái sự tu tập rất là căn bản. Một là có cái sự chỉ và hai là có cái quán. Hai cái này có mặt và nó làm cân đối được cái sinh hoạt tu tập, thì chúng ta không lạc vào có và không lạc vào không. Đó là cái ý thứ nhất mà chúng ta cần đi vào để cho các vị có một chút khái niệm trước về cái sự có mặt của thiền. Nó bao gồm luôn cái chỉ và quán như vậy. Thứ hai, nếu mà đi sâu vào cái truyền thống của thiền Trung Quốc thì nhất chủng này nó là cái tên khác của thấu suốt được tâm. Nhất chủng bình hoài, dẫn nhiên tự tận. Đó là hai câu mà chúng ta đã học trong bài thứ 5. Nhất chủng bình hoài, dẫn nhiên tự tận. Cứ một mực bình tâm thì tự nhiên dứt tận. Làm thế nào mà chúng ta có thể nắm được cái anh chàng này để có thể một mực bình tâm suốt một ngày, một đêm, 24 tiếng đồng hồ? Thưa đại chúng, nếu chúng ta đặt vấn đề tu chỉ là cái vấn đề cằn cạn, kiếm một chút cái hạnh phúc cằn cạn trong nhân gian, thì không nói làm gì. Nhưng mà chúng ta quan điểm thiền hoặc là cái thực tập của chúng ta là để làm nở qua cuộc sống, để cho kiếp nhân sinh của mình ngang đây mình có thể chấm dứt được cái dòng luân hồi dây quanh và thấu suốt được nguồn tâm, tức là biết được mình từ đâu có mặt trên cuộc đời này, rồi xả cái hình hài tứ đại này đi về đâu. Thì chắc hẳn là chúng ta không thể tu lơ phất phơ một ngày ba thời công phu mà đủ. Tại vì ngày ba thời công phu, nếu mà các vị giỏi, thì có thể trong cái giờ thiền tập công phu, các vị an trụ được trong chánh niệm, là an trụ trong cái trạng thái không sinh không diệt và niết bàn. Rồi những cái giờ mà các vị không tọa thiền, không công phu, không thiền hành, thì các vị là lạc vào cái thế giới tử sinh, tức là tâm thức nó bồng bềnh, nó nổi trôi, nó đi chơi khắp nơi. Và không hề có vị Phật nào mà một chút xíu làm Phật, một chút xíu làm chúng sinh bao giờ. Phật có nghĩa là Phật luôn. Và chúng ta còn nhảy vào niết bàn, nhảy trở lại cõi tử sinh, tức là còn vọng động, tâm thức nó còn thất niệm và còn chánh niệm, hai cái xen nhau. Thế thì chưa thể là người được gọi là an trú được trong cái trạng thái bất sinh và bất diệt. Và như vậy thì không làm sao có thể nở được cái đóa hoa nhân phẩm tuyệt vời của cái kiếp người. Mình chỉ bằng lòng những cái cằn cạn, có một vài giờ hạnh phúc trong cái cõi thiền tập, hoặc là nhiều hơn nữa là có một ngày lên tu viện Lộc Uyển, sống với chư tăng và tu được một ngày chánh niệm thật là trọn vẹn. Rồi về nhà thì thả lỏng luôn 29 ngày còn lại trong nhân gian để cho nó đi chơi, thì chắc chắn là không thành được cái chi. Cái niềm an lạc rất là ít, mà cái bất an thì nó nhiều. Mà mình cứ phải bỏ ra một tháng 4 lần để lên tu viện mà kiếm được một chút xíu an lạc, rồi về bị cuộc đời nó bào mòn. Thế thì mình đi làm cái chuyện không công, cái chuyện rất là mất công. Tôi chưa nói đến cái chuyện hao phí thì giờ đi lên đây, rồi có khi phải hao chút đỉnh tịnh tài để cúng dường tự viện, vân vân. Nghĩa là nó mất thì giờ, mất công sức lao động, mất sức khỏe, mà mình thu gặt rất là ít, thế thì rất là uổng. Và như vậy thì rõ ràng là cái điều quan trọng là ta phải nắm được cái này, nắm được cái anh chàng này. Nắm được anh chàng này cũng có nghĩa là ngang đến đây. Mình ký một cái hợp đồng đi về cái cõi vĩnh viễn chấm dứt tử sinh. Và chưa nắm được cái điều này, tức là cái hợp đồng của ta ký với vua Diêm Vương vẫn còn hạn, tức là ông có quyền lên dẫn ta đi lúc nào cũng được cả. Và trong kinh thì Phật dạy là người mà chưa rõ được tâm, chưa thông được đường đi, chưa ký được cái văn bản là nhập lưu. Nghe cái tiếng nhập lưu thì có hơi khó hiểu, tức là chưa ký được cái văn bản là bước vào cái dòng thánh để có thể chảy từ từ ra cái biển cả giải thoát, thì người đó vẫn còn ở trong bàn tay của Diêm Vương mà thôi. Và bàn tay đây có nghĩa là ông không phải trải chiếu ho đón mình đi xuống dưới ngồi chơi, mà ông xỏ lên mũi ông dắt mình đi dắt trâu vậy. Nghĩa là ông có quyền dẫn đi bất cứ lúc nào. Thưa đại chúng và các vị thử nghĩ là cái kẻ tử tù kia, họ còn biết được cái ngày nào họ ra pháp trường để mà thọ tội. Chúng ta đều là những kẻ tử tù, không biết nói thế có quá đáng hay không. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta cũng có đeo một cái bản án là chết. Nhưng mà cái điều tội nghiệp là không có ngày. Không có ghi là ngày mai, ngày mốt, ngày kia gì hết. Mà cứ để lững lơ thế thôi. Có thể ông tới ông xỏ mũi chút xíu nữa. Hoặc là ông để dành ngày mai hoặc ngày kia chi đó là tùy. Như vậy thì nhìn lại cái thân phận mình đối với tên tử tù kia thì có khi mình phải buồn hơn mới đúng. Và nói quanh đi quanh lại, cái gì quan trọng là chúng ta phải nắm được cái đầu mối này. Rõ thông được đầu mối thì cái chuyện hò hẹn với tử sinh không còn nữa. Rõ thông được đầu mối tức nghĩa là ngang đây mình bước vào cái dòng thánh để dòng nước của thánh tẩy mình đi từ từ. Chậm hay mau gì khi đã bước xuống dòng tức nhiên là sẽ được thả trôi vào biển cả giải thoát. Đó là cái vấn đề quan trọng của rõ tâm là như vậy. Và ta nhớ một câu rất là hay của Đức Phật như thế này. Không biết kinh nào tôi không nhớ. Nhưng mà khi thành đạo rồi thì Đức Phật tuyên bố một câu là: ta từ lúc rời cung trời đâu xuất, thọ sinh xuống nhân gian, đến lúc ngồi dưới cội cây Bồ Đề thành đạo, và cho đến lúc nhập Niết Bàn. Trong cái khoảng thời gian dài từ cung trời xuống đây và trải qua một đoạn đường nhân thế như chúng ta là 80 năm trong cõi trần hoàng này. Mà Đức Thế Tôn tuyên bố là ta từ cung trời xuống nhân gian tu hành thành đạo giáo hóa 40 mấy năm nhập Niết Bàn, ta chưa bao giờ rời tự tánh định, cũng gọi là na già định. Thưa cái định gì mà dễ thương vậy? Cái định gì mà đi cùng trời cuối đất, từ cung trời xuống đây, rồi lao sao trong cõi trần hoàng, từ mới nứt mắt ra đời, cho đến đi tu 6 năm khổ hạnh, rồi ngồi dưới cội cây Bồ Đề 49 ngày, rồi giáo hóa khắp lưu vực sông Hằng, rồi nhập Niết Bàn, mà Ngài tuyên bố là Ngài chưa rời cái định này một sát na nào cả. Tức là trong cái nheo mắt nhướng mày, trong cái nói cười và trong cái lúc mà Ngài hành xử từ bé cho tới lớn, Ngài chưa rời cái đỉnh này. Và nếu thực sự có một cái loại đỉnh như thế này thì chúng ta mới có thể hy vọng được một điều. Điều gì? Thưa là mình có thể đến Lộc Viễn mình tu rồi mình về nhà mình vẫn mang được cái đỉnh về. Nếu thực sự mà Đức Thế Tôn có cái đỉnh này Ngài dạy mà mình nắm được cái này thì mình mới có hy vọng là mình thức, mình cũng tu được. Mình khép mắt, mình đi vào giấc ngủ thì mình cũng đang ở trong định. Phật thì lúc nào cũng Phật chứ vô lý, Phật lúc thức và lúc ngủ không phải Phật à. Thế thì trật rồi. Nếu mà đạt được cái trạng thái an lạc và Niết Bàn thì Niết Bàn phải có mặt trường cửu. Chứ nếu Niết Bàn chỉ có mặt trong lúc mình thức, lúc mình tu, lúc mình đi chơi, mình quên đem cái Niết Bàn theo thì cái đó trật không phải là đạo lý của Phật. Và định cũng như vậy, cái tự tánh định này, nhà thiền đặc biệt họ khai thác, đó là cái năng lực của định này. Nó dễ đi vào nó cũng trật. Tại vì định này nó không có vào và ra. Nếu mà có cái để nhập, có cái để đi vào, tức là sẽ có cái đi ra. Và định này thì không có vào, cho nên nó không có ra. Và do vì nó là tự tánh định cho nên mình có đi lên cõi trời ở trên đó thì định này nó cũng không có hưởng lạc của cõi trời. Chìm xuống dưới 18 tầng địa ngục, ngồi đăng ký tạm trú ở nhà của ông Địa Tạng 18 tầng ở dưới thì định này nó cũng không bị khổ. Không biết các vị có nghe quen cái từ đăng ký chưa hả? Từ này rất là mới. Tôi cũng mới học lắm, tôi kể chuyện cho vui, nó là một thầy ở Việt Nam. khi ông thấy cái chùa kia có chư tăng mà rất là lười tu, ông nói mấy cô chú ở đây có lẽ là muốn xin đăng ký mấy cái biệt thự của Ngài Địa Tạng cách. Chúng ta biết là trong truyền thống đạo Phật thì Ngài Địa Tạng là vị Bồ Tát phát nguyện ở dưới địa ngục, ở thâm thẳm với từng sâu á. Và Ngài hứa rằng là nếu còn có một chúng sinh khổ ải nào thì Ngài chưa có chịu thành Phật. Trong khi đó thì Ngài có khả năng thành Phật rất là lâu. Cho nên ai mà lười lười thì tôi hâm, tôi nói coi chừng mấy cô chú ưa đăng ký ở dưới với ông Địa Tạng ở chơi, tức là mình không khéo thì mình lọt thủng xuống dưới đó ở lâu lắm. Đó là cái câu nói nó hơi vui nhưng mà cũng hù dọa nhau. Chúng ta vừa nói đến tự tánh định. Thưa đại chúng, là cái thiền tự tánh định này nó là căn bản của truyền thống thiền Đông Độ, tức là thiền tông Trung Hoa. Và cái tự tánh định này, tự thân của nó, thứ nhất là nó không có đường vào. Các vị nghe nó hơi rối nhưng mà tôi sẽ giải thích từ từ để các vị thấy. Tại vì bất cứ cái gì mà nó có con đường để chúng ta đi vào thì nó phải có con đường đi ra. Có nhập thì phải có xuất. Mà nếu cái định tự tánh này nó có đường vào, tức có nghĩa là nó ở bên ngoài mình. Trong khi cái khả năng tự tỉnh này nó phải phát từ bên trong ra, cho nên nó không có đường vào là như vậy. Nó là cái sẵn có của chính mình. Mình lên trời thì nó cũng không vui theo, xuống địa ngục thì nó không bị đọa đài. Và trên cái mặt văn tự chữ nghĩa thì chúng ta nghe như thế chúng ta cảm thấy vui vui. Nhưng mà cái quan trọng hơn nữa đó là làm sao áp dụng lại, nhìn lại trong cái hình hài giả quyển này, trong cái tư duy bồng bềnh này, cái gì là cái tự tánh định? Cái đó mới là quan trọng. Mình có một chút công phu, mình có cái khả năng kiểm soát được tâm hành, mà nhìn lại thì các vị thấy là tâm hành của mình nó có hai phần rất là rõ ràng. Phần thứ nhất là gì? Phần thứ nhất đó là cái phần sinh diệt. Và phần thứ hai đó là phần nhìn thấy được cái sinh diệt. Ta gọi phần thứ nhất là phần B đi. Phần này như cái cây chẳng hạn. Phần này nó như con mắt của chúng ta đi. Nói lại, phần B là phần sinh diệt. Phần A là cái phần nhìn thấy sự sinh diệt. Trong tự thân con người này nó có hai phần như thế. Ở cái mức độ cạn nhất, tôi sẽ đi từ cái cạn cạn để chúng ta có thể dễ nhận biết. Chẳng hạn như đây là một cái cây. Khi các vị tiếp xúc với cái cây, các vị nhìn thấy nó, thì cái cây là cái vật bị mình nhìn. Cái con mắt là cái nhìn thấy được cái cây, thưa có phải không ạ? Và nếu mà ta chú ý đến cái này, mắt ta có một cái niệm sinh khởi phân biệt cái cây, liền tức khắc là giống như là trên cái mặt máy vi tính nó có cái con nhảy đặt ở chỗ này. Và khi mà nó đặt cái sự chú ý chỗ này thì nó mở ra rất là nhiều cánh cửa. Cũng giống như người ta bấm cái vi tính vào cái cửa sổ nào đó thì nó mở ra cả một không gian lồng lộng vậy. Có thể sử dụng email được, đánh văn bản được, vân vân, rất nhiều cửa sổ được mở ra. Và như vậy thì rõ ràng là mình không ở trong đây nữa, mà mình đang đi lang thang trong cái cõi ta bà. Có thể đi lên thiên đường, có thể xuống địa ngục, và có thể đi rất nhiều nơi hoặc đi ngang hành tinh này. Và cũng có con mắt này nhìn ở đây, nhưng mà mình không đặt cái sự chú ý ở đây, mình xóa nó đi. Không đặt sự chú ý ở đây không có nghĩa là mình không thấy, thưa vẫn thấy chứ. Tôi nhìn cái chuông, tôi thấy cái chuông. Tôi nhìn thầy vô ngại, tôi thấy thầy vô ngại. Tôi nhìn quý thiền sinh, tôi thấy quý thiền sinh. Nhưng mà vì tôi không có bấm nút cái sự chú ý ngay chỗ này, cho nên những cái cánh cửa sổ của cái màn vi tính này nó không có mở ra để tôi có thể lang thang lên cái vùng trời này mà đi chợ cho nó được. Khi nào tôi đặt cái sự chú ý của mình vào đây thì bắt đầu nó mở ra những cửa sổ. Nó mở ra là cái cây này cách đây mấy hôm có người mang đến cho. Cái cây này mà trồng thế này thì không hợp lý, phải bỏ phân. Cái cây này mà vào mùa hạ thì toi rồi, không có nước, cho nên mai kia phải dẫn nước. Và như vậy thì tôi cũng ngồi trong thiền đường, tôi cũng đầm thắm đang học kinh. Thế mà lòng tôi thì nó mênh mông biển trời nào, có ai mà biết. Và như vậy thì rõ ràng là tôi đang làm công việc gì? Đang làm công việc lặng hụp trong cái chốn tử sinh. Vì lặng hụp trong chốn tử sinh, vì tôi thấy tôi là cái này, tôi là cái con nhấp nháy, nó cứ mở ra nhiều cánh cửa sổ để nó đi chơi ngao du trong cái cõi thiên hà. Cho nên nếu mà mất cái hình hài này thì tôi phải nương vào cái này để tôi rong chơi. Do vậy tôi đi trong cõi luân hồi tử sinh mà thôi. Cũng trường hợp cái nhìn như thế mà ta trở lại, ta hồi phục lại, ta bỏ cái con dấu này đi, ta không mở cái cánh cửa sổ nào để đi vào cái cõi bát ngát của cái mạng lưới nào cả. Ta hồi phục trở lại. Cái hồi phục cạn nhất đầu tiên là làm công việc gì? Biết mình đang có con mắt để nhìn thấy đây. Thưa làm được không? Có hai cái trường hợp mà mình mất cái niệm tỉnh giác, mất cái chánh niệm. Thứ nhất là mình đặt cái sự chú ý của mình vào đây. Thứ hai là khi hồi phục trở lại thì mình lại quay về. Mình đặt cái sự chú ý mình trong những cái kho tàng dự trữ mình đã cất trong cái bộ não này. Thưa có không? Nhìn ra ngoài gọi là quang, là nhìn thấy. Mà nhìn trở lại gọi là quán, tức là mình khép mắt lại. Nhưng mà mùi hương cái tô phở ở Sài Gòn năm xưa mình vẫn ngửi được. Các vị mà đã từng ăn phở gì, chẳng hạn như ở Đà Lạt tôi có phở Tùng rất là ngon. Tôi chưa từng ăn bao giờ nhưng mà tôi biết rất ngon. Và tôi đi ngang nó rất là nhiều lần. Và chỉ cần tôi nói lại trong lòng tôi một tiếng là phở Tùng rất ngon, là trong tôi tự nhiên nó hình dung được cái tô phở bốc khói. Và tự nhiên là tôi cũng cảm thấy nuốt nước bọt được, tại tôi cảm được cái mùi ngon. Như vậy thì không cứ gì mình phải nhìn ra đây, mình mới thả lòng mình nổi chìm và sinh tử. Mình nhìn trở lại cái kho dự trữ của mình, mình cũng sinh diệt và mất còn như chơi. Thưa có phải không? Và đó là tôi đơn cử một cái hình ảnh tô phở thôi. Cái kho này vốn là kho vô tận. Cái gì mà nó có vật chất hữu hình như cái chuông thì nó còn có thể đầy. Nhưng mà cái kho này nó giống như cái mạng. Cái mạng lưới bây giờ có bao nhiêu mà đầy đâu. Nó vốn là không gian vô hình mà. Người ta đi vào mạng rồi thì người ta chơi suốt cả năm này tháng kia mà dạo không hết là như vậy. Thì cái kho của mình đây, thưa đại chúng, là nó còn phong phú hơn cái mạng Internet bây giờ nữa. Nó không những chỉ có tô phở Tùng, nó còn có hình ảnh năm xưa năm xưa. Cái lúc bình thường thì nó không có mặt. Nó đợi cái lúc mình ngồi thiền hơi yên yên một tí là bao nhiêu thứ. Nó tha hồ nó hiện lên mà thôi. Và cái bệnh chúng ta là chúng ta không nhìn ra ngoài thì chúng ta lại nhìn vào những thứ này. Và nhìn vào những thứ này đó là chúng ta đánh mất cái tự tánh định, tức là cái khả năng linh thông, sáng suốt, tịch nhiên, bất động, rõ ràng trong hiện tại. Tôi dùng một loạt từ, không biết các vị có thể tạm hiểu được không? Nhất là thầy Pháp Niệm, không biết thầy có thể dịch được hay không? Nó hơi nhiêu khê một chút, nhưng mà điều nó phải như vậy, để các vị có thể tưởng tượng được. Thưa đại chúng, là cái chuyện nhỏ nhỏ này nếu chúng ta nói thì nó dài lắm. Cái quá trình mà mắt chúng ta tiếp xúc với cái này, nó được gọi là xúc. Đó là cái từ ngữ chuyên môn của di thức học. Xúc có nghĩa là tiếp xúc nhau, đụng chạm nhau. Mình đụng chạm bằng tay thì gọi là xúc giác. Nhưng mà có khi mình không đụng bằng tay mà mình đụng bằng mắt. Do vì cái sự tiếp xúc bằng mắt cho nên người ta mới thấy là đôi mắt kia hớp hồn mình. Đâu cứ gì phải đụng vậy mới gọi là hớp hồn nhau. Đụng bằng mắt mà ánh mắt nhìn thôi, nó không có cái vật chất gì cả, thế mà nó cũng gây tác dụng rất lớn đó. Và cái nhìn như vậy người ta gọi là xúc. Nhưng mà nó chưa làm đắm chìm mình, do vì cái gì? Chưa có tác ý. Tức là chưa có đặt cái con nháy, nhấp nháy vô đây và bấm nút vô. Cho nên nó chưa gây cái tác hại gì nghiêm trọng cả. Nếu chỉ nhìn thôi, chỉ chạm thôi thì chưa. Sự việc nó dừng ở đó thì hãy còn cứu vãn được. Nhưng mà khi mình đặt cái ý thức, cái sự chú ý của mình vào, tức là mình mở cái cửa sổ của cái máy vi tính rồi thì bắt đầu bao nhiêu rối rắm có mặt liền tức khắc mà thôi. Thì cái mà đặt cái con nháy vào đó gọi là tác ý. Và khi mình bấm nút cái phím để nó mở những cái khung cửa sổ đi vào cái không gian mênh mông gọi là gì? Thở rồi. Rồi nhìn vào những cái vui buồn của nó hiện ra, mình bị mất mình, chìm mình vào đó. Rồi mình tư duy hoàng xuyên lăng xăng vân vân. Đó là tưởng và tư. Tư có nghĩa là tắt máy rồi, đóng hết cửa sổ lại, về nằm gác tay lên trán rồi, nhưng mà cái hình ảnh lúc mà mình lên mạng nó vẫn còn hiện lại. Nó hiện rõ mồn một, gọi nó là tư. Và thưa đại chúng, đó là cái ngôn ngữ trong duy thức người ta sử dụng để các vị thấy là cái căn bản đầu tiên chúng ta phải làm cho được đó là gì? Hãy nhìn mọi vật sáng rỡ, tiếp xúc với mọi vật, nhưng mà mình đừng có đặt cái sự gì vào đấy. Đừng tác ý vào. Và ví như mà có đặt cái sự tác ý vào thì hãy thông minh một chút là đừng có bấm nút, đừng mở vào những cái cửa sổ nó dẫn mình vào cái cõi mênh mang. Đó là theo cái ngôn ngữ duy thức chúng ta có thể sử dụng để biết rằng cái phương pháp hay nhất để hồi phục lại, để trở về với cái gần gần tự tánh thôi chứ chưa phải là tự tánh, đó là cái phương pháp là hãy nhìn bằng ý thức sáng tỏ, mà đừng đặt cái sự chú ý mình vào, và nhất là đừng có để cho cái cảm thọ nó có mặt. Và mình chỉ cắt ngang chuyện đó là đủ hạnh phúc lắm rồi. Bao nhiêu cái niềm vui, nỗi khổ sẽ gì nó có mặt là do vì người ta không dừng lại được. Cái tràng kéo dài nó kéo mình đi mãi như vậy, cho nên mình không thể cắt được cái đoạn đường tử sinh và thể nhận được cái tự tánh vốn không sinh trong việc của chính mình để an trụ. Chúng ta trở lại cái vấn đề là không ra ngoài, đi vào trong. Và hai cái trạng thái đi ra ngoài, đi vào trong để mà dạo chơi trong cái kho tàng thức mà mình cất chứa, đều là cái con đường dẫn mình đi đến cái cõi tử sinh thôi. Nói cái cõi tử sinh thì nó xa. Đều là cái con đường dẫn mình đi vào nỗi khổ cả. Không có một cái hạt giống nào cất chứa trong tâm thức mình mà không chứa bên trong đó cái sự khổ đau hết. Có thể các vị phản đối, các vị nói là có những cái kỷ niệm nó là niềm vui. Đôi khi cái cuộc đời này nó không được đẹp, nó bất như ý, cho nên mình cần có một chút thời gian ngồi bình yên lại, mình lắng lại để mà gợi cái kỷ niệm về mà sống với nó cho vui. Chứ đâu phải toàn bộ những kỷ niệm đều là nỗi buồn, thưa có phải không? Nhưng mà cái điều quan hệ thêm đó là có thể có những cái kỷ niệm vui. Nhưng mà khi các vị hồi phục lại nhớ về một kỷ niệm vui, thì liền sau đó cái tâm thức mình nó không dừng lại kỷ niệm vui, nó đi tìm cái gì thêm. Hoặc là nó muốn nối cái kỷ niệm đó cho dài hơn, cho mạnh hơn. Hoặc là mình phải thể hiện cái kỷ niệm vui đó nó bằng cái sự thật có mặt nơi bây giờ. Cho nên người ta không có ngần ngại cái chuyện tìm lại cái cảm giác cũ, cái kỷ niệm cũ. Có khi người ta bỏ hàng nhiều ngàn đồng để đi tìm lại cái người mà cười với mình một lần cách này 30 năm về trước nữa. Ở bên này người ta đi vòng qua bên kia bờ đại dương người ta tìm lại. Mà khi gặp mặt cái con người năm xưa cười rất là dễ thương kia thì ôi thôi, đâu còn dễ thương nữa. Đó là cái chuyện thường mà chúng ta từng gặp. Và bây giờ cái vấn đề quan trọng là ngoài hai cái con đường này, cái con đường nào để dẫn mình đi vào cái chỗ này, đi vào cái tự tánh này? Thưa, cái con đường này là con đường tương lai đi, con đường này là con đường của quá khứ. Và nếu mình hướng về tương lai thì mình mất cái tự tánh định. Thụt lui về quá khứ mình cũng mất cái tự tánh định. Chỉ có cái sát na hiện tiền. Thưa, sát na hiện tiền này, mình đủ thông minh, mình an trú được trong cái sát na hiện tiền này, thì nó kề với cái mà chúng ta gọi là tự tánh định đây. Và làm thế nào để an trụ được trong cái sát na hiện tiền? Thưa, ngay nơi đây và giờ phút này, đó là cái từ mà thiền sư ngày xưa hay dùng. Có một bài hát: đã về đã đến, bây giờ ở đây. Và câu cuối cùng xác định là cửa vô sinh mở rồi, trạm nhiên và bất động. Giây phút này thôi, mình chạy về quá khứ thì không được, chạy về tương lai cũng không được. Và ngay nơi đây, khéo sống được, khéo an trụ được, khéo tỉnh tại được, rõ ràng được, thì cửa vô sinh mở ra tức khắc. Cửa vô sinh cũng có nghĩa là gì? Thưa, cũng có nghĩa là mình đi vào cái tự tánh định này một cách rất là dễ dàng. Tôi nói không biết các vị có cảm thấy khó cảm nhận hay không. Trong khi đó thì Ngài Bàn Khuê, Ngài nói nhẹ nhàng lắm. Ngài nói tâm Phật bất sinh của ông ở đây, tại chỗ này. Ngài Lâm Tế thì nói là cái tâm Phật của ông, tức là cái tự tánh định của ông, nó ở ngay con mắt, ở ngay lỗ tai, ở ngay lỗ mũi. Lục đạo thần quang vị tầng gián cách, sáu con đường linh thông rõ ràng, sáu ánh sáng màu nhiệm lúc nào cũng phóng ra hết. Phật tánh ở trong cái con mắt này nó phóng ra, cho nên nó nhìn thấy sơn hà đại địa trong một sát na. Nhìn là thấy rõ ràng núi non xa, xa hơn nữa là mây trời, gần hơn nữa là cỏ cây, gần hơn nữa là những thiền sinh ở đây. Thưa, có cần cái khởi niệm suy nghĩ nào đâu. Có cần phải bóp trán nhăn mày gì mới cảm nhận được đâu. Thưa, nhìn là cảm nhận. Con mắt mình có thể nhìn xuyên mấy dải thiên hà, nhìn là thấy. Và lỗ tai mình cũng có năng lực như thế, cùng một lúc tiếng nói trong giảng đường, tiếng rì rào gió ở ngoài kia, tiếng xe dưới phố lên, cùng một lúc, ta không cần một cái sự nặng nhọc gì hết, mà cùng một lúc bao nhiêu tiếng, mình chỉ cần dừng lại, tỉnh lại, lắng lại, thì bao nhiêu tiếng liền tức khắc hiện lại. Mà lúc mà mình dừng, mình tỉnh, thì lúc đó mình đâu có chạy về tương lai. Các vị đâu cần phải nghĩ ngợi gì đâu để có thể có được cái hiểu biết về tiếng tâm nó đang đến với mình. Các vị cũng không cần lục lọi trong cái kho tàng quá khứ. Các vị vẫn nghe rõ mồn một tất cả những âm thanh của đất trời đồng vọng. Thế thì có phải là ngay sát na hiện tiền ta rõ ràng, linh thông và tỉnh sáng? Có phải là ngay sát na hiện tiền ta sử dụng được sáu cái đạo thần quang mà Ngài Lâm Tế nói hay không? Ngài Lâm Tế còn nói là trong cái cục thịt đỏ có vô vị chân nhân từ cửa mặt ông ra vào thường xuyên. Chúng ta cứ tưởng là Phật là cái gì xa lắm. Con người bất sinh bất diệt là cái gì nó ở nghìn trùng xa cách. Mình phải leo đèo lội suối, vượt qua bao nhiêu vạn dặm đường dài mới có thể gặp cái con người chân thật kia. Nhưng mà không. Ngài Lâm Tế bảo là ngay trên cái bản mặt của ông đi ra đi vào một ngày một triệu lần. Tại sao Ngài nói như thế? Tức là mở mắt nhìn là có vô vị chân nhân hiện ra, lắng lỗ tai là vô vị chân nhân nhảy lỗ tai nghe liền, để ý cái lỗ mũi có cái mùi hương gì thì vô vị chân nhân có mặt trong lỗ mũi. Cái yêu cầu là để cho vị chân nhân có mặt, đó là chúng ta đừng chạy về tương lai và cũng đừng có lui về quá khứ, rõ ràng trong hiện tại. Thì thưa, là vô vị chân nhân hiện diện ngay nơi đây và giờ phút này, cũng có nghĩa là cửa vô sinh mở rồi, trạm nhiên và bất động. Và thưa đại chúng, là thiền Đông Độ họ đặt căn bản trên cái điều này mà thôi. Và đặt căn bản trên cái điều này, và ta rõ được cái điều này và có vững niềm tin nơi cái điều này, đó là làm gì? Thưa, là ta nắm được cái gì? Nắm được cái con đường đi vào cửa Niết Bàn. ta bước vào dòng chảy để đưa mình lên qua vị thánh. Và cái điều mà chúng ta cần bàn thêm nữa là điều này, để rõ được tâm, để dẫn người sao đi vào cái vùng trời tự tánh định. Người xưa rất ư là hà tiện ngôn ngữ, họ rất là lười giải thích dài dòng. Giải thích mà dài dòng cái kiểu này gọi là cái hạng không phải là tu thiền thứ thiệt. Đây là loại ngôn ngữ chữ nghĩa mà thôi. Thiền sư thứ thiệt thì không hề dẫn cho chúng ta đi vào cái con đường tự tánh một cách nhiêu khê bằng ngữ ngôn văn tự dài dòng. Hỏi thế nào là Phật? Hỏi tôi thì tôi mất hết 2 tiếng đồng hồ giải thích mà người ta không biết thế nào là Phật. Hỏi thiền sư thứ thiệt thế nào là Phật thì ổng làm gì? Có khi bất ngờ ổng đánh mình một quạt tay, chúi nhủi. Và ổng kê vô lỗ tai mình, ổng hát một tiếng điếc lỗ tai. Và mình thông minh thì ngay đó mình nhận thế nào là Phật. Thông minh là sao? Thông minh là trong cái lúc bàng hoàng, trong cái lúc mà tư tưởng mình nó chưa kịp phản ứng, chưa kịp nghĩ suy, chưa kịp tính toán gì, nó đang giật mình, đang bừng vỡ ra một cái vấn đề như từ cái quãng không gian này sụp vào quãng không gian khác. Trong cái khoảng hở rất là bé nhỏ, trong một cái khe vô hình đó, mình cảm nhận được nơi tự tâm của mình, cái khả năng linh thông, cái sự liễu tri hiện tiền, thì ngay tức khắc là thiền sư có thể thấy và chỉ cho mình biết thế ấy là Phật. Thưa, cái khe hở này bé lắm và tinh tế lắm chúng ta mới có thể nhận ra được. Chẳng hạn hơi thở ra sửa soạn, hơi thở đi vào có khe hở không? Có một khoảng hở, khoảng ngừng không thở, nghĩa là không hít vào, không thở ra, đó gọi là cái sát na dừng lại, rất là thô và chúng ta đều có thể cảm nhận được. Tâm thức của chúng ta nó như một cái dòng chảy liên tục thế này. Do vì nó mịn quá, do vì nó liên tục như nước, cho nên ta không thể nhận ra được những cái khoảng hở của nó. Cái người nào may mắn mà nhận được giữa cái niệm này với cái niệm kia nó có một khoảng cách, thì người đó nhận được cái khe hở và ngay tức khắc người đó có thể đi ngang vào tự tánh định được. Có thể ngay tức khắc người đó nhận ra là cái cửa vô sinh nó mở rồi, tạm nhiên và bất động. Và do vì cái đặc tính rất là hạ tiện lời muốn đẩy người ta nếm được cái trạng thái Phật, chứ không phải là giải thích cho người ta biết thế nào là Phật. Hai cái này rất là khác nhau. Ví dụ, một người khát nước tới xin thầy cho miếng nước, thì thông thường chúng ta làm cái việc này là làm cái việc chi? Hướng dẫn, xin anh qua bên cái phòng trà, bên đó có một cái thùng đựng nước, anh có thể lấy nước nóng để trà vào, anh có thể uống trà, anh có thể không thích uống trà thì anh lấy nước lạnh anh uống rất là mát. Đó là cái cách làm việc của chúng ta bây giờ đây, tức là đang học đây. Còn thiền sư thứ thiệt không dùng từ nhiều là các ngài làm công việc gì? Mình đến mình xin thầy cho con cốc nước thì ông móc cốc nước trong người ra đưa cho uống liền. Một là anh uống được, hai là anh không uống được, chứ không hề có cái chuyện giải thích lăng xăng thế này. Đó là cái ý thứ nhất về vấn đề hà tiện ngôn ngữ của thiền sư. Ý thứ hai, từ cái yếu tố hà tiện ngôn ngữ này cho nên chúng ta chỉ biết được một đoạn đường rất là ngắn trong cuộc đời tu của ông mà thôi. Ông tu 10 năm, 20 năm, bằng cái công phu nó đi dần từ cái thô để đi vào cái tinh tế. Tức là từ cái tâm hành rất là lăng xăng lộn xộn, chảy như một dòng sông chảy. Các ông ngồi lại, các ông nhìn cái dòng tâm thức bời bời mình, kiểm soát nó được, nhận diện được. Và dần dần ông nhận diện được trong cái dòng chảy mênh mang đó nó có một cái khoảng hở, có một cái khe nhỏ. Mà lọt vào cái khe đó thì đạt đến được cái trạng thái niết bàn không sinh và không diệt. Và từ cái rất là thô mà nhận ra cái rất là vi tế, các vị nghĩ đâu đơn giản là một bữa một ngày mà sống. Mà thiền sư lại không ghi cái quá trình 20 năm tìm tòi để tìm ra cái khe hở bé nhỏ đó. Tối thiểu là ông phải ngồi ông nhìn như thế hằng ngày hằng đêm để ông mới nhìn ra được cái dòng chảy như thế nào. Nhìn dòng chảy vật lý của dòng sông còn dễ, nhìn cái dòng chảy của tâm hành càng khó hơn, vốn nó mịn hơn, và nhìn không khéo thì nó bị phản ứng của sinh lý nữa. Tâm thức mình nó luôn như thế, và cơ thể mình nó quen với cái điều kiện chảy như thế, trôi như thế, hướng ngoại như thế. Bây giờ đột nhiên mình hồi phục lại, mình nhìn lại bên trong, thì cái phản ứng của thân tất nhiên nó có mặt. Cho nên nhìn vào dòng chảy của tâm thức khó gấp một vạn lần nhìn cái dòng chảy bên ngoài của con sông. Mà thiền sư thì không nói là ta phải ngồi mất 20 năm để ta nhìn nó, ta mới biết được một điều nó vốn là không sinh và không diệt. Ngài chỉ nói một điều là cái chuyện tu dễ ợt. Chỉ cần nhìn chiếc lá rụng là ta ngộ đạo. Chỉ cần nghe người tằng hắng ho hen là ta thấy được tánh. Chứ ông đâu có thèm nói cái chuyện xa vời cho chúng ta biết làm gì. Và do vậy, chúng ta cứ tưởng cái chuyện tu nó rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng. Và thực ra nó cũng đơn giản và nhẹ nhàng. Khi mà ta đạt được cái tự tánh định thì ta rất là tức cười. Tức cười là vì sao? Thưa, vì cái tự tánh định nó vốn là dễ dàng và nó có mặt trong cái lúc ta còn là phàm phu kia. Tức là lúc ta khổ não bời bời thì tự tánh định nó cũng có mặt. Thế mà mình phải lặn lội, mình cực nhọc bao nhiêu năm trời, tu rất là khổ để cuối cùng mình nhận ra một cái. Và cái ấy nó đã từng có mặt với mình từ hồi ấu thơ cho tới lúc mình đi tìm đạo. Và cho lúc mình thành đạo thì vẫn cái ấy mà thôi. Đó là cái tức cười của nó là như vậy. Nhưng mà cái quan trọng là nếu ta không có được một cái tâm hồn tinh tế, không có khả năng bén nhạy để mà nhìn, thì chắc chắn là ta không rõ được tâm. Không rõ được tâm có nghĩa là không thấy được cái dòng chảy, không nhận ra được cái gì là cái sinh diệt và cái gì là cái không sinh diệt. Cho nên cái ý thứ hai của nhất chủng nghĩa là gì? Thấu đạt được nguồn tâm. Thấu đạt được là cái cửa vô sinh nó đã mở rồi, và nó trạm nhiên và bất động ngay nơi đây và giờ phút này, gọi đó là rõ được tâm. Và nếu mình gọi là tu để chơi chơi, cho có một chút an lạc trong cuộc đời, để mà thưởng lãm trời trăng mây gió mà làm thơ chơi, thì có thể tha được, có thể hài lòng được. Nhưng mà để nắm được cái đầu mối và rõ được cái nẻo tử sinh bời bời, nhất là để nở qua được kiếp người của mình có mặt trên nhân gian, tôi nghĩ nó không có đơn giản lắm. Cái điều này nó là sự thật, chứ không phải mình hù nhau để có tiền có gạo gì đâu. Đây là cái điều rất là thật. Các vị biết là Nam Nhạc Hòa Nhượng đến Lục Tổ Huệ Năng. Lục Tổ Huệ Năng hỏi một câu thôi. Hỏi vật gì đến? Ngài Hòa Nhượng phải mất 9 năm như thế. Cứ ôm ấp cái câu nói đó, nó gieo vào tâm thức và nó đánh bạc tất cả những cái ý niệm ngược xuôi nổi chìm. Và cho đến một lúc thì ông mới vỡ lẽ ra là cái điều mà Lục Tổ gieo vào lòng mình. Đó là một cái câu nói, nó có một sức nặng, nó có một cái năng lực là nó đánh bạc hết những cái ý niệm của ông về quá khứ, những cái ý niệm của ông về tương lai, để cho ông có thể thắp sáng được cái sát na hiện tiền, an trú trong cái hiện trú lạc pháp, để tỉnh tại trong giờ phút này, quán chiếu một câu mà thôi. Và khi cái câu này nó thuần thục, nó đánh vỡ hết tất cả những cái khởi niệm lăng xăng, nó đem tâm mình trở lại với thân, thì mới có điều kiện nhận ra được cái cửa vô sinh mở rồi và đất trời lòng lộng. 9 năm như thế. Ngài Lâm Tế là thiền tổ của một tông. Ngài tham thiền mỏi chân mỏi gối, đến Hậu Hoàng Bá mất 3 năm. Và chúng ta còn nghe Ngài Bạch Ẩn Huệ Hạt, một thiền sư Nhật. Ngài đến Ngài trình kiến giải với chánh thọ lão ông. Ngài nghĩ rằng mình ngộ đạo, mình sáng tâm. Ngài trình với Ngài chánh thọ, Ngài chánh thọ nói, mi nói nhảm. Thì Ngài Bạch Ẩn, Ngài vốn là người rất là tự tin và cũng là học trò cứng đầu. Cho nên ông cự lại, ông nói, thầy nói nhảm. Và cái điều này thì trong nhà thiền họ cho phép làm như vậy. Tại vì khi mình đã vững niềm tin với cái tri kiến của mình rồi thì mình có quyền cãi lại ông thầy, và lúc đó là lúc đang bảo vệ luận án mà. Phải bảo vệ cách của mình chứ phải dùng hết cái lý của mình để đấu. Thắng bại mất còn gì ở giây phút này mà thôi, cho nên không thể chịu thua được. Cho nên thầy nói mi nó nhảm thì ông nói ngược lại thầy nó nhảm. vị thầy kia là thiền sư thứ thiệt, đâu có vừa, cho nên ông co dọn đạp một đạp, té sóng sỏi ra ngoài cái hiên nhà, mà cái nhà của Nhật thì nó hơi cao. Té ra còn một chân ở trong cánh cửa, ông chưa chịu tha, ông dập cánh cửa gỗ lim thật nặng cái rầm, què hết một chân, rồi chưa chịu thua, đạp luôn rớt xuống dưới đất. Và ngài Bạch Ẩn, ngài rớt xuống thì nó gần như chấn thương đầu, chưa đến nỗi chấn thương sọ não, nhưng mà cũng vỡ một góc nào đó trên đầu, đầu máu me không, bất tỉnh luôn mấy tiếng đồng hồ. Tới chừng tỉnh lại thì đầu óc bây giờ nó trở thành lộn xộn hết rồi. Nó lộn xộn không phải vì cái khả năng vật lý của cái đầu nó ảnh hưởng, nhưng nó lộn xộn do vì là những cái mình tưởng rằng mình đã ngộ đạo, mình đã thấy tánh. Tự nhiên đem trình với vị thầy thì vị thầy lại không chấp nhận. Vị thầy lại nói mình nói điều đó là nhảm. Và tất cả niềm tin của mình tự nhiên nó trở thành lộn xộn, không biết cái mình đúng là thầy mình đúng. Và cứ ôm cái bát và theo thói quen đi khất thực, đi tới một cái nhà kia theo thói quen dừng lại. Thì cái bà già ở trong nhà đó, bà nói bữa nay tôi không có nấu cơm, xin mời ông đi chỗ khác, tôi không có cúng dường ông được. Nhưng mà lúc đó cái đầu này nó đang lộn xộn, cho nên không thể đi đâu được, cứ ôm bát mà đứng ở ngoài thôi. Bà nói ba lần mà lì ra không chịu đi. Thế thì bà sẵn cầm cái chổi, bà quện cho một cái chổi đi vô đầu tiếp, sụp cái mão xuống, sụp cái mũ xuống. Nhưng mà phước đức thay, do cái đánh của bà không biết nó làm chấn động cái điều gì trong cái vùng tâm thức đang xoáy tròn như cơn lốc, nó làm cho cái tâm thức đang lung tung dừng lại. Thế là ông bừng vỡ lẽ ra cái điều thầy mình dạy. Ông cười một tràng dài và lật đật quay trở lại tìm ngài Chánh Thọ Lão Ông và bạch thầy. Nhưng mà chưa cần mở miệng, khi từ đằng xa mà bước những bước dài tới thì ngài Chánh Thọ, ngài biết rồi. Ngài bước xuống dưới, ngài chăn tay ra, ngài đón, ngài nói ta mừng cho con, hôm nay con mới thật là người hoàn thiện. Thế đó, các vị thấy cái đoạn đường mà chúng ta đi ngang qua cái cõi tử sinh này để tìm về, để làm cho tự thân mình nở ra một bông hoa, có khi nó cay đắng là vậy, có khi nó khủng khiếp là vậy. Và có một cái câu tóm tắt cái ý để cho các vị nhớ. Nhất chủng là gì? Nhất chủng có nghĩa là chánh niệm hiện tiền mà thôi. Nói rất là nhiều, rất là mong manh, để trở lại một cái điểm rất là nhỏ. Mình mà sống được với cái chánh niệm hiện tiền, đừng để cho thất niệm, thì mình nắm được cái đầu mối rất là vững vàng để từ đây đi ngang qua cái cõi tử sinh lòng lộng này, trở về đến nơi chốn mình đã từ đó sinh ra. Nghĩa là nắm được cái chánh niệm hiện tiền và sống được trong từng hơi thở, thì chúng ta hứa hẹn với cái con đường sinh tử không còn có mặt mình, và chắc chắn là mình sẽ trôi dần vào cái biển cả giải thoát là như vậy. Vấn đề thứ hai chúng ta chia sẻ đó là đầu mối chẳng rõ thông. Cái ý thứ nhất là thế này, là nếu mà ta chưa có nắm được cái đầu mối á, thì cái điều cần thiết là mình phải làm thế nào để mở bung được cái vấn đề trước nhất cái đã. Người xưa có khi họ mất mấy chục năm để có thể nhận được cái điểm khởi đầu đi vào. Điểm khởi đầu thì đơn giản vô cùng, nhưng mà mình phải đi vòng vòng, cho nên mình mất 30 năm. Ngài Linh Văn, ngài có một bài thơ rất là dễ thương và các vị chắc cũng có nhớ. Ngài bảo rằng tam thập niên lai tầm kiếm khách, kỷ hồi lạc diệp kỷ trừ chi. Tức là 30 năm ta tìm người kiếm khách. Thiền sư ngày xưa có lúc thì họ rất là nghèo, họ không biết dùng chữ để diễn đạt cái trạng thái an lạc họ có để có thể dẫn mình vào. Nhưng mà khi chỉ cái trạng thái an lạc thì họ dùng nó vô vàn ngôn ngữ để họ chỉ. Có khi họ nói cái trạng thái không sinh không diệt, đó là bản lai diện mục. Có khi họ bảo đó là cái thể kim cang. Có khi họ bảo đó là con mắt của sa môn. Có khi họ dùng hai chữ rất là tượng hình, đó là trời xanh thôi. Vì sao mà họ dùng nhiều từ như vậy? nhiều cái từ để chỉ cho cái trạng thái an lạc, bất sinh bất diệt có mặt nơi chính mình đây. Họ dùng rất nhiều từ. Vì cái trạng thái đó nó vốn là vô hình là một, nó trong sáng là hai. Nó không hề có một cái bỡ nhơ nào và không hề bị ai phá vỡ là ba. Và nó là cái quý vô ngần của một đời người mà chúng ta ra công tìm được thì chúng ta sẽ trở thành giàu có. Cho nên Kinh Phật bảo nó là hạt châu trong chéo áo. Nó là cái tâm chân thật của chính mình, vân vân, có ngàn vạn cái ngôn ngữ chỉ cho cái thể đó. Và ở đây thì Ngài Linh Vân, Ngài chỉ nó là kiếm khách. Kiếm khách có nghĩa là gì? Tức là một anh chàng tuyệt nghệ về múa kiếm. Chẳng những là cái kiếm khách này có trong tay cái cây kiếm rất là bén, loại kiếm mạt da của Trung Quốc ngày xưa, để sợi tóc thổi cái phù thì cái sợi tóc nó đứt liền chứ không cần phải đụng nữa. Vì nó có cái năng lực quét sạch tất cả những cái phiền não khổ đau cho nên gọi nó là kiếm khách. Tôi dùng cái ví dụ này, các vị thấy tâm mình nó là kiếm khách ngay à. Chúng ta có một cái chút công phu thiền quán. Đôi khi mình thất niệm, mình để cho tâm mình nó đi chơi rất là bồng bềnh. Nó đang buồn, đang khổ, đang nhớ con, đang nhớ cháu, đang âu lo về cái chuyện nọ, chuyện kia, chuyện cơm, chuyện nước. Nhưng mình chợt quay lại, chợt hồi phục lại, chợt nhớ là tại sao mình để cho tâm mình nó thất niệm vậy. Và liền tức khắc những cái âu lo phiền não đó, nó là cái bị mình thấy. Mà mình hồi phục trở lại, mình là cái đang thấy nó. Thì liền tức khắc những cái mà lo âu phiền não kia nó không tan biến, nhưng mà cái năng lực nó làm cho mình buồn khổ không còn nữa. Nó bắt đầu nó nhẹ một cách dễ dàng thôi, không cần phải làm gì thêm. Thì cái năng lực của nó có phải tuyệt vời không? Đó là cái công phu rất là bé nhỏ của mình còn thấy cái năng lực kỳ diệu của chánh niệm nó có mặt là như vậy. Huống nữa là khi các vị có một cái công phu sâu hơn, thuần thục hơn, thì khi mà các vị hồi phục lại, trở lại, mời gọi cái năng lượng chánh niệm có mặt, thì tức khắc là những cái thứ rơm rác của phiền não, của âu lo, của suy tư vụn vặt vân vân biến thành mây khói mất. Không cần làm gì thêm, chỉ cần nhìn lại thôi, thì tức khắc tất cả những cái khởi niệm, dù cái niệm gì nữa, nó cũng bốc khói bay đi, không còn lưu một dấu vết gì cả. Cho nên ngày xưa thiền sư gọi nó là kiếm khách là như vậy. Và Ngài Linh Vân tham thiền 30 năm. 30 năm là tam thập niên lai. Chỉ tìm cho được cái mặt mũi anh chàng này thôi. Chứ chưa có thủ đắc nó trong tay. Mà phải mất 30 năm là như vậy. Cho nên cái vấn đề của thiền sư ngày xưa, cái vấn đề của người tu ngày xưa, cái quan trọng của họ, đó là gõ cửa thầy này, gõ cửa thầy này. Chỉ mong có một điều là ông làm ơn, ông chỉ dùm các anh chàng kiếm khách này trốn ở đâu ở trong tự thân tôi. Và khi nhận ra các anh chàng kiếm khách này là cái gì ở trong tự thân mình, trong cái dòng sinh diệt của tâm mình, thì tức khắc là nắm được cái đầu mối rồi. Và từ ấy là con đường đi mình thênh thang thôi. Ý thứ nhất đó là chúng ta tìm, thứ hai là gặp. Có một câu chuyện người ta viết về Thi Hào Tagore của Ấn. Ông vốn là người lãnh cái giải Nobel hồi năm 56 hả? Ông có những tập thơ được dịch ra tiếng Việt rất là sớm, như lời dân. Tôi không có năng khiếu thơ và cũng không có xính thơ lắm, thế mà đọc vào những cái thi phẩm của Tagore, tôi nghe nó ngọt ngào, nó đi vào lòng mình như những lời kinh. Và chuyện viết về ông có một điều làm cho chúng ta cẩn thận lại, là khi mà ông lãnh giải Nobel hòa bình về những tập thơ tuyệt vời có mặt, được dịch ra nhiều thứ tiếng và danh vọng của ông nó lớn cao vời vợi. Nhưng mà ông cực kỳ sợ một cái anh chàng ở trước, ở bên cạnh nhà ông. Vì cái anh chàng kia rất là kỳ cục. Anh biết rằng Tagore là người làm thơ, được người ta tôn sùng như một ông thánh. Tại vì trong những lời thơ của Tagore thì bảo rằng là ông đã thấy được Thượng Đế. Ông đã hội nhập được với cái thể không sinh không diệt. Và cái ngôn ngữ trong Ấn Độ giáo người ta gọi là thể nhập vào Phạm Thiên á. Trong cái lời thơ bàn và cái đặc tính nói theo ngôn ngữ của nhà Phật chúng ta là cái đặc tính giác ngộ. Chứng tỏ ông là một thiền sư đã ngộ đạo rồi. Thế nhưng mà cái ông nhà hàng xóm kia thì ông không tin điều đó. Cho nên mỗi lần mà Tagore đi vô thì ông chặn đầu ông hỏi chứ. Ông nói cho tôi nghe coi có phải là ông thấy được Phạm Thiên chưa? Ông có thực sự nắm được Phạm Thiên không? Và nếu ta dùng cái ngôn ngữ ở đây thì ngôn ngữ là ông nói cho tôi nghe ông có thực nắm được đầu mối chưa? Trong khi cả hành tinh này từ Mỹ, từ Âu, từ Ấn người ta đều tin như thế qua lời thơ ngọt ngào, đầy trí tuệ và đầy giác ngộ của ông. Nhưng mà cái ông nhà hàng xóm thì ông không tin. Cho nên mỗi lần Tagore đi về thì ông nắm áo hỏi. Mỗi lần ông kia đi ra thì ông nắm áo ông hỏi. Mà con người nhà thơ kia thì tâm hồn rất là chân thực. Không thể nói dối rằng mình đã thấy được Phạm Thiên. Tức là không thể nói dối rằng mình đã nắm được đầu mối. Tâm hồn nhà thơ thì bén nhạy và chân thực như vậy. Mà cũng không thể khước từ được vô lý là mình đang ở trên cái đỉnh cao của danh vọng. Cả một dân tộc Ấn người ta tôn thờ mình. Mà mình nói là thú thiệt với ông là tôi chưa có thấy Thượng Đế bao giờ, tôi chưa có gặp Phạm Thiên bao giờ, tôi chưa có nắm được đầu mối, thấy tánh bao giờ. Thế thì còn gì uy tín của một người đó lãnh giải Nobel. Cho nên mỗi lần mà ông muốn đi ra cửa là phải rình. Có cái ông hàng xóm kia trốn ở đâu thì ông mới giọt ra cái. Và tới chừng đi về thì ông cũng rình có cái tên hàng xóm nó trốn đâu, ông mới lén đi nhẹ vào trong nhà. Cái sự ngại ngần, cái sự sợ sệt của ông nó càng ngày càng lớn. Cái ông hàng xóm kia thì cái tên khố rách áo ôm, vô công rồi nghề, cho nên nó rất rảnh, nó cứ ngồi đó, nó rình mình. Và khốn khổ làm sao, không có cách gì thoát được hết. Và cho đến một hôm vào trời sáng, sau cái cơn mưa, đất trời như được rửa sạch qua một cơn mưa rất là lớn của đất Ấn. Và cũng may mắn thay là cái áp lực tinh thần của ông già mà lì lợm kia, Việt Nam người ta gọi là ông già chết tiệt kia, không có mặt. Cho nên ông nhẹ nhàng, ông đi ra rất là dung dăng, dung vẻ như một con chim sáo nhảy chiền trên cành cây đi chơi, lòng không bị áp lực gì nặng cả. Và trên đường đi về ông thấy trên cái vũng nước bùn đen nước động, mưa đêm qua còn lại, có mặt của cái vành trăng nghiêng nghiêng khuyết ở trên bầu trời rọi xuống. Ông nhìn qua bên hồ, nước trong tĩnh lặng, ông cũng thấy có một cái vành trăng nghiêng nghiêng rọi xuống. Ông nhìn dưới cái dấu chân bò đọng nước một chút xíu, cũng thấy vành trăng nghiêng rọi xuống. Và phước đức tám đời nhà ông, cho nên ông bừng ngộ, nhận ra được cái đầu đường này, cái đầu mối này. Tức là nắm được cái yếu chỉ, cũng có nghĩa là thấy được Phạm Thiên. Cũng có nghĩa là ta dùng cái từ khác trong cái truyền thống của Kitô thì ta cũng có thể gọi đó là người đã phối hợp được với Thượng Đế, đã nhận ra được Thượng Đế trong chính mình, nhận ra được thiên đường ngay nơi đây. Chứ không phải thiên đường ở cái cảnh nào cao, cũng không phải Chúa Kitô ở cái nơi nào khác, mà Chúa Kitô ở ngay nơi đây. Và nhận ra điều đó cũng có nghĩa là nhận ra trong từng cái lỗ nước bùn đen, hố chân trâu, cái hồ trong vắt, cái biển mong bên đều có mặt trăng cả. Và kể cả trên chiếc lá mà đọng một giọt nước cũng có mặt trăng trong đó nữa. Tức là nhìn ra được cái điều đó ở ngay nơi chính mình thì sẽ nhìn được cái điều đó có mặt trong từng cành cây cọng cỏ, từng giọt nước, từng hạt sỏi, từng viên, từng chút bụi phấn bay bay cũng có mặt Thượng Đế trong đó. Có mặt cái tính bất sinh bất diệt trong đó. Và thế là ông như một đứa bé, ông vừa nhảy vừa hát, mà lúc đó thì râu ông đã dài. Cái niềm vui nó lớn đến độ là ông nghĩ như đất trời này đều nở hoa cả. Và cái niềm vui lớn đến độ là ông thấy trên những chiếc lá cây cũng có nụ cười đáp lại. Trên con đường đi những viên sỏi và kể cả cái miếng phân bò nó cũng nở nụ cười để đáp lại cái niềm vui của mình. Vui lớn vậy. Và tới chừng ông về thì cái ông già đó ông ra ông mỉm cười, ông không hỏi, ông không chặn đầu nắm cổ hỏi chứ ông thấy được Thượng Đế hay không, không hỏi nữa. Và ông cười, ông bảo với con cái trong nhà là Tagore hôm nay mới thực sự là Tagore. Mới xứng đáng là một nhà thơ nhận giải Nobel hòa bình. Và xứng đáng là một người viết những dòng thơ như đã viết. Thế đó. Cho nên thưa đại chúng là đầu mối này. Mình nói vòng quanh mình phải trở lại vấn đề này chứ. Đâu thể kể chuyện không được. Thưa đầu mối này rất là quan trọng. Trên con đường tìm có khi người ta mất rất là nhiều tháng năm. Và cay cực cũng vô cùng. Nhưng mà khi gặp được rồi là cuộc đời mình giàu sáng, phong nhiêu phú túc vân vân, nghĩa là kho tàng châu báu nó nằm sẵn nơi đây. Cho nên cái đầu mối mà mình không thông, không nắm được thì có khi mất không phải một kiếp này trôi qua. Nó trôi qua bao nhiêu kiếp? Thứ dài lắm trong cái cõi luân hồi mênh mông chứ không phải là ít đâu. Nếu mà các vị còn nhớ cái thập mục ngũ đồ đó, các vị thấy nó cay đắng là dường nào. Tôi làm bộ đi vào một chút thập mục ngũ đồ để các vị thấy tìm được cái đầu mối nó cũng rất là cực. Nhưng mà nói quanh quanh rồi nói trở lại, đầu mối tuy vậy nhưng mà nó không phải là cái gì khó gặp lắm. Tại vì nó ở ngay đây và giờ phút này. Nó là cái khả năng hồi phục chánh niệm của các vị. Mà cái khả năng hồi phục chánh niệm thì nó đơn giản vô cùng, chỉ cần các vị ý thức được hơi thở vào, hơi thở ra là có mặt của chánh niệm, có phải không? Có khi đại chúng cứ nghĩ là tôi lắm chuyện nói tới rồi nói lui, nhưng mà không phải, cái vấn đề nó là như vậy chứ tôi không phải cố ý muốn làm cái gì khó khăn đâu. Chúng ta có một cái từ để chỉ cho cái vấn đề chúng ta sẽ nói, tức là ta có những bước đi. Chúng ta đã biết là cái con đường tìm đầu mối nó như vậy, nắm được đầu dây nó là như vậy. Bây giờ mình phải mở một cái phương tiện, mở cái con đường để có thể cùng đi vào. Trước khi đi vào thì chúng ta thử mở cái con đường của người xưa đã đi để cho các vị thấy là cái con đường tìm của họ. Làm bộ đi vào thập mục ngũ đồ mênh mang một chút xíu để cho các vị thấy. Nếu mà các vị đã từng nghiên cứu cái văn học của nhà thiền thì các vị thấy là Thiền Tông Trung Hoa họ có 10 bức họa để diễn đạt cái tiến trình đi tìm tâm, tức là cái tiến trình nắm được đầu mối cho đến lúc thả trôi cuộc đời mình đi vào biển cả giải thoát. Đầu tiên của họ thì một bức tranh, tất nhiên là tôi không phải họa sĩ, tôi không có họa được, tôi vẽ là các vị có thể tưởng tượng ra. Trên một cái bức tranh cổ ngày xưa họ vẽ hình một cái chú bé đang đi tìm, mà đây là một cái vùng rừng rậm nào nước nào mây, mịt mù sương khói nào núi xa xa. Và cái quan trọng là bốn câu thơ mà ngài Quách An ngài đề như này rất là hay. Ngài đề là mang mang bát thảo khứ truy tầm, thủy khoát sơn diêu lộ cánh thâm, lực tận thần bì vô mịch xứ, đảng văn phong thọ vãng thiền ngắm. Tuệ sĩ dịch bài này rất là hay. Đức lòng vạch cỏ rong tiền, non xa nước rộng đường chiếm mịt mù, sức cùng giả mỏi tìm mô, rừng phong bóng ngã như hồ vẽ ngâm. Cái con đường tìm đầu mối này, con đường tìm tâm này, cái bước đầu tiên của những con người hành giả như chúng ta, thì chúng ta thấy trời đất rất là mong manh, nào rừng, nào núi, nào nước, nào cây. Nhưng mà cái người đi tìm này bơ vơ lạc lõng, không biết cái chỗ nào là có mặt cái đầu mối để mình nắm mình tu. Và thiền sư Việt Nam như Trần Thái Tông thì có một câu nói cũng rất là não lòng ở trong Khóa Hư Lục. Câu nói là vĩnh vi lãng đảng phong trần khách, nhật mộ hương quang vãng lý trình. Vĩnh vi lãng đảng phong trần khách có nghĩa là chúng ta mãi làm cái người khách phong trần. Khách phong trần là khách gì? Thưa là những cái anh lữ khách không có nhà, không có gia đình để trở về, và cứ lang thang đây đó. Nếu mà gươm đàn nửa gánh giang sang một chèo như Từ Hải để đi dựng nghiệp, dựng cơ đồ thì quả là hay, cũng đáng làm khách phong trần. Còn mình thì lại không được như thế. Mình lang thang làm khách phong trần có nghĩa là mình đi đầu đường xó chợ, mang cái nỗi khổ, cái nỗi đau, cái nỗi tủi của kiếp người lang thang từ kiếp này sang kiếp nọ, mà không thể tìm được cái con đường trở về nhà để mà an nghỉ. Nghĩa là mình là những người đi ngang qua cõi tử sinh, lặn rồi mọc, sinh cái đời này, chết rồi lại trở lại là một thân người, lại đi vào trong cõi tử sinh. Cái giọt nước mắt kiếp xưa còn nóng trên bờ mắt, thì kiếp này sinh ra đời ta lại tiếp tục khóc nữa. Ai mà sinh trong cuộc đời này không có bao nhiêu lần khóc người thân. Và các vị thử nghĩ là mình mà sống 200 năm trên cuộc đời này thì cái nỗi khổ mình sẽ chồng lên 200 năm. Và cái nỗi khổ này nó không phải chấm dứt khi chúng ta mất. Chúng ta mất rồi chúng ta lại lây quay tìm lại một thân người chui vào tiếp, rồi lại chịu bao nhiêu nỗi khổ tiếp. Và lang thang làm khách phong trần mãi, có nghĩa là mình lang thang hoài đến cõi tử sinh. Và ví như cái chặng đường tử sinh của mình thu nó ngắn lại trong một đời người thôi, thì cái câu dứ Ngài Thái Tông Ngài nói mới thảm não là nhật mộ hương quang vạn lý trình. Mặt trời thì nghiêng nghiêng gần xế núi rồi, mà quê nhà thì xa lắc xa lơ, không biết cái chỗ nào. Mà con đường về nhà thì dài quá. Nhật mộ, mặt trời lặn, hương quang là quê xa, và con đường thì dài dữ dội. Nó biểu đạt được cái tâm hành chúng ta tìm cái con đường về, nắm được cái mối đường để rõ được cái lý sắc không, hoặc nói gần hơn là để có thể đi vào được cái cánh cửa vô sinh nó mở ra lòng lộng. Nó giống như vậy. Có khi tuổi mình đã già, cái niềm đau nỗi khổ cuộc sống mình đã trải ngang qua cay đắng lắm rồi, mình muốn tìm một cái nơi yên, tức là nơi an ổn để mình nằm trong đó, mình thở hơi thở nhẹ nhàng. Thế mà tìm hoài không ra. Trong khi đó thì sư ông cũng có những câu thơ rất hay khuyên nhủ: về đi lữ khách đường xa lắm. Tôi không biết các vị có thuộc hay không, tôi mới học thuộc lòng hôm qua. Các buổi sầu thương vướng đã nhiều, thanh thản ngủ trong lòng đảo cả, cho hồn thơ ấu được nâng niu. Và trở lại cái bức tranh Thiền Tông thứ nhất này, thưa đại chúng, là cái con người đang đi tìm đường này là cái con người rất là đáng thương của thân phận chúng ta. Ai cũng đang đi trên con đường về, ai cũng đang đi trên con đường tìm tòi này cả. Và 100 người tìm tòi, đâu có chắc gì 100 con người kia nắm được cái đầu đường để mà đi cho an ổn. Có khi người ta lạc vào những cái sinh hoạt tôn giáo đã không dạy cho con đường tâm linh. Và cũng có khi mình tìm trúng đường, nhưng mà đường mở ra lòng lỏng mà mình không chịu đi, mình đã đi lạc hướng. Thay vì tìm đến nơi đó để học cái con đường để nắm được cái đầu mối và đi thẳng về cái chỗ vô sinh và bất động, thì mình đi tới mình lại bị những cái màu sắc bông hoa cây cỏ hai bên nó lè bị mình, nó dụ dẫn mình, cái mình đi vô ngã tẻ mất tiêu. Vô ngã tẻ có nghĩa là gì? Có khi mình lạc vào cái nẻo lợi, nẻo danh. Và trong đạo đâu phải không có nẻo lợi, nẻo danh. Nó có những cái con đường vật chất, có những cái nẻo phù hoa, mà có khi người tu ta cũng lạc như chơi. Và tìm đúng một cái con đường mở ra mà mình lại đi lạc, đó là cái chuyện bình thường. Sâu hơn nữa là mình đang đi trên con đường, nhưng mà nửa chừng mình không thèm đi nữa, hoặc là nửa chừng mình bỏ cuộc, mình quay lưng trở lại, cũng là đau thương nữa. Cho nên cái bức tranh đầu tiên để các vị thấy là tìm được con đường quá là đắng cay. Và rồi tiếp theo nữa là tìm được con đường đâu hẳn là nắm để bắt được con đường. Cho nên bước đầu là tìm sâu, nứt lòng vạch cỏ rong tìm, non xa nước rộng đường chiếm mịt mù, sức cùng giả mỏi tìm mô, rừng phong bóng ngã nghe hồ vẽ ngâm. Buồn là thế, nhưng mà sâu nó ở đâu? Tức là tâm mình nó ở đâu? Cái không sinh không diệt của chính mình nó nằm ở đâu? Nó không thể nằm ở ngoài gốc cây bụi cỏ, nó cũng không thể nằm ở thân người khác. Nó phải là cái ở đây, cái có mặt trong hình hài ngũ uẩn này, cái có mặt trong cái dòng tư duy sinh diệt này, chứ nó không thể nó là cái ở bên ngoài thân mình. Và nó ở đó, nó ở trong tự thân này, tại sao mình không thấy? Tại sao mà mình có cái không sinh không diệt ở trong tự thân này mà mình không tìm ra? Nó có những cái biểu hiện gì không? Tức là nếu mà thực có con trâu nó đi thì nó phải để lại những dấu chân của nó, có phải không? Nếu thực sự mình có cái không sinh không diệt thì nó phải có cái dấu chân, nó có cái nét biểu hiện từ trong cái dòng sinh diệt của thân, của tâm này chứ. Cho nên điều thứ hai là người ta thấp thoáng nhận ra, đó là thấy dấu chân trâu. Thấp thoáng nhận ra là trong cái hình hài tứ đại sinh diệt của vô thường này, nó có cái thường, nó có cái không sinh. Thấp thoáng nhận ra là trong cái dòng suy tư miên man không ngừng này, trong cái niềm vui nỗi buồn hàng ngày có mặt trong tâm thức mình đây, nó có cái không vui, không buồn, không sinh và không diệt, gọi nó là thấy dấu. Bài thứ hai thì ngài Quách Âm, ngài có 4 câu thơ rất là hay là: thủy biên lâm hạ tích thiên đa. Tức là cái con trâu này nó in dấu ở bên bờ nước, ở bên mé rừng đầy hết. Mà người nhà quê Việt Nam thì bảo là dấu ở đâu thì trâu ở đấy à. Cái dấu nó đi, nó để như thế thì chắc chắn là nó ở trước thôi. Thủy biên thiên hạ tích thiên đa, phương thảo ly phi kiến nhã ma. Tức là bên bờ suối, bên mé rừng, dấu chân của trâu đầy hết. Nhưng mà cỏ thơm rậm rạp phủ lên, cho nên có lúc thì thấy dấu, lúc thì mất dấu, cho nên tìm mất mệt. Và trong cuộc đời đi tìm tâm của chúng ta, tìm con đường tu cũng giống như vậy. Mình có thể thấp thoáng nhận ra cái không sinh không diệt nơi cái hình hài ngũ uẩn này, nhưng mà cỏ thơm nó phủ che nhiều quá. Cỏ thơm đây là gì? Có khi mình đi vô chùa là mình đã đang bước vào lối cỏ thơm. Ví dụ như bản thân tôi cũng đang bước trên lớp cỏ thơm, trên con đường tìm tâm, trên con đường đi trở về nguồn. Cái đột nhiên mình bị đẩy dần làm một cái ông thầy lớn tuổi, mà tuổi hạ trong chùa lớn thì được người ta đặt lên trên cái bệ rất là cao. Người ta bảo đó là ông gì ghê gớm lắm. Cái niềm kính trọng người ta đặt vào mình, cái sự thương yêu người ta đặt vào mình, cái niềm tin của thầy mình gửi xuống mình. Thế là tự nhiên mình trở thành một con người lớn hơn con người bình thường. Và mình quên mất là cái quan trọng của mình là cái con người đang đi tìm dấu chân trâu. Và mình ngủ quên nên đóng cỏ thơm của danh, của lợi, mà cái phù hoa, cái danh lợi của đạo, Âu cũng là một thứ ngọt ngào chết người, chứ không phải là thứ thường đâu. Và mình ngủ quên trên đó, cho nên phương thảo ly phi kiến giả ma, cỏ thơm đầy hết, làm sao tôi thấy được trâu? Chỉ có những con người mà tâm ban sơ vẫn còn, cái niềm thương yêu đi trở về quê cũ vẫn còn, mới có thể vẹt được cái lớp cỏ thơm mà đi tiếp cái con đường mình đi thôi. Thấy dấu là như vậy. Hai câu cuối của bài thơ Quách Âm làm đó là: túng thị thâm sơn cánh thâm sứ, liêu thiên tỷ khổng chẩm tàn tha. Thách mi, dù cho núi cao rừng rậm cỡ nào đi nữa, nhưng mà mi vốn là cái con trâu mà cái lỗ mũi nó đụng trời xanh. Nếu giải thích theo ngôn ngữ, giải thích theo cái ý của nó, tức là mi vốn là sự sống của chính ta, thì ta thách mi dù mi trốn đằng trời ta cũng có thể nắm đầu được mi. Vì sao nó là sự sống của chính ta? Thưa, cái thân vô thường sinh diệt này mà không có cái thể không sinh không diệt thì nó không thở. Nó không phải là cái thân này, nhưng mà nó không phải là cái gì rời thân này. Cái tâm suy nghĩ lăng xăng này, nếu mà không có cái vô sinh và bất diệt nằm bên sau để điều động, thì cái nghĩ suy lăng xăng này cũng không có mặt. Nó là sự sống của sự sống. Nó là cái nền để xây dựng nên cái sự sống của hình hài này. Nó là cái chìm rất là sâu. Cũng có thể nói nó là cái gì? Cái tinh túy nhất của thân này, của tâm này, của tư duy này. Thế thì nó đâu có thể trốn đâu được. Mình còn thở vào thở ra là có nó thôi. Cho nên là thách mi dù rừng cao núi thẳm cách gì, mi cứ trốn đằng trời, cuối cùng ta vẫn nắm mũi được mi và dẫn ra là như vậy. Đó là ý 4 lời tụng của ngài Quách Âm phía dưới. Và cái đoạn đường này dài lắm, tại vì tới 10 bức tranh mình đi đâu có hết được. Tầm ngưu kiến tích, rồi cái thứ 3 mới kiến ngưu, tức là cái đoạn này mới thấy trâu nè. Rồi đoạn thứ 4 là gì? Đắc ngưu, thấy nó rồi bắt được nó rồi mới chăn được nó. và thứ năm là mấy mục ngưu. Chúng ta đi lượt qua để cho các vị thấy. Đầu tiên là ta đi tìm, kế tiếp là thấy dấu chân, thứ hai là thấy được cái đuôi con trâu, nó đi phía trước mình thấy cái đuôi nó chưa bắt được, và thứ tư mới bắt được nó. Và chúng ta hiện đang có khi đang ở đây, nó đi phía trước, nó dẫn mình đi phía sau. Tại sao? Thưa mình biết rõ là sống được với cái chánh niệm hiện tiền, tức là không để tâm mình chạy về quá khứ, không để tâm mình hướng tới tương lai, trụ ở trong cái sát na hiện tiền rõ ràng, đừng có khởi một cái tư duy suy nghĩ gì, thì mình đang sống được với chánh niệm. Cũng có nghĩa là mình đang thấy thấp thoáng cái đích con trâu, nhưng mà nó cứ đi, mình nắm đuôi nó dẫn mình, chứ mình chưa hề chẩn được đầu nó. Tại vì cái chánh niệm mình mời đến sống với mình thì ít, mà nó thất niệm thì nhiều. Mỗi lần thất niệm một lúc lâu mình mới biết, cho nên nó cứ kéo mình chạy, chứ mình không hề chẩn được đầu, không thể nắm được mũi nó bao giờ. Là giai đoạn mà chúng ta đang tu tập đây. Thế thì cái chuyện hy vọng rằng nắm được đầu nó, rồi dùng roi đánh nó để dẫn nó đi, thưa còn xa lắm. Mà tới được cái chăn câu này, mới có đi nửa con đường làm thánh mà thôi. Mới có đi phân nửa con đường về, tức là làm được phân nửa phần việc mà thôi, mà đã cay đắng lắm rồi. Thưa đại chúng, là chúng ta bì bõm lắm thì chỉ nằm ở cái phần là thấy được đích con trâu, chứ không biết là các vị đã thấy hay chưa. Chứ còn chắc gì mà chúng ta có thể chận được đầu, nắm được mũi nó. Các vị để ý là khi nào chánh niệm rõ ràng liên tục, không bị mất. Không bị mất đây có nghĩa là lúc mình ngồi thiền, mình vẫn sống trọn vẹn từng sát na liên tục. Mình rời cái bồ đoàn tội cũ, mình vẫn sống được rõ ràng liên tục. Mình bước ra ngoài lấy đôi dép đi, mình cũng sống được liên tục. Từng bước chân đi, mình sống được liên tục. Sửa soạn vào giấc ngủ, mình cũng sống được với chánh niệm liên tục. Vừa bừng con mắt dậy thì chánh niệm liền có mặt. Như thế thì còn có thể tha cho được. Tức là ta mất hết 50% đoạn đường, mình chỉ đi được mới phân nửa mà phải đã như vậy rồi. Nếu đi được trọn vẹn có nghĩa là trong giấc ngủ chánh niệm mình cũng phải rõ ràng nữa. Không thể có cái vị Phật nào mà ngủ không làm Phật. Phật là Phật toàn thời chứ không phải Phật bán thời gian. Thì cái đoạn đường mà đi tới để mà bắt được câu và trăng được câu, nó đòi hỏi là khi nào ta giữ được chánh niệm của mình nó tròn như một cái vòng tròn, không xen kẽ một chút nào hết, thì gọi đó là người đang trăng con câu. Mà mình sống với chánh niệm được có 3 phút, trong khi bao nhiêu phút của một ngày mình thả trôi, thì rõ ràng là mình tụt lại đằng phía đang tìm trâu, chứ không phải là đang thấy cái đích con trâu nữa. Đó là các vị lưu ý. Và đây là những bước đi rất là cần trên con đường tu, chúng ta phải đi là như vậy. Và thưa đại chúng, là cái chuyện tu hành nó rất là dài, rất là mênh mông. Và 4 cái câu kệ này chúng ta có thể đi mất vài buổi học nữa cũng còn, mà chúng ta cũng có thể kết thúc nó cũng được. Tại vì thế này, ý chính của vấn đề là các vị rõ thông được đầu mối, nắm được cái đầu mối này, tự nhiên cái con đường mở bung ra. Và con đường mở bung ra có nghĩa là ta không có chạy theo có, và ta cũng không mất mình với cái không, không lạc vào cái nẻo nào cả. Nẻo có, nẻo không, nẻo phải, nẻo quấy, nẻo đắc, nẻo thất, nẻo lợi, nẻo danh, vân vân. Chúng ta trở thành một người, người hùng giữa cuộc đời này, ngang nhiên mà đi, ngang nhiên mà sống. Và sở dĩ sống được như vậy là sao? Thưa, có cái gì mà quý hơn con đường tu? Các vị thử nghĩ là có cái gì quý hơn đường tu? Cái lợi, cái danh, cái tình ta thủ đắc nó trong tay, chắc chưa? Đâu có chắc. Cái gì rồi nó cũng có khả năng bỏ mình đi cả. Cái con người mình thật thương kia, mình chết mình sống vì cái con người đó, nhưng mà họ cũng có thể quay lưng lại. Và tệ hơn nữa, họ không thèm quay lưng, họ nhìn thẳng mặt mình, nhưng mà họ không thương mình nữa thì đâu có cấm được. Và cái điều cuối cùng thứ ba là có khi họ ra đi trước mình thì họ chồng cho mình thêm một nỗi khổ. Cái cuộc đời vô thường này có cái gì thủ đắc trong tay mà mình chắc là nó bền bỉ đâu, kể cả hình hài này. Trong khi đó, ta mà tìm được con đường đi, cái ấy nó theo mình suốt cả kiếp này tới kiếp khác, gieo được cái chủng nhân Phật tánh, thắp sáng được cái chánh niệm trong đời này, thì cái nhân duyên này nó khiến cho mình là đời này mình chưa thể đi trọn được cái con đường 10 bước chân trâu, đạt đến cái quả viên mãn niết bàn, thì đời sau nữa mình sinh ra đời, tức khắc là cái chủng nhân bát nhã nó tái hiện lại. Cho nên ngay trong hiện đời có thể mình chưa thấu đạt được, chưa có thể đột nhập thẳng vào cái cửa vô sinh, nhưng mà khi mình gieo được cái hạt giống bát nhã vào tâm thức, đốt sáng cái lòng mình bằng cái ý niệm khát khao tìm về, thì chắc chắn là trễ lắm thì Đức Di Lặc ở đời mình cũng tu được thôi, vài chục vạn năm nữa mình cũng thành Phật thôi. Thưa đại chúng, là chúng ta dừng ở đây.